Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 thường niên, Thánh vị tuần thứ tư. Giáo huấn số 42. Sự cần thiết của bí tích rửa tội, phần tiếp theo. Về các trẻ em chết mà chưa được lãnh bí tích rửa tội, Hội Thánh chỉ biết phó dâng các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thật vậy, lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và lòng thương mến của Chúa Giêsu đối với trẻ em khiến người đã nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Cho phép chúng ta hy vọng rằng, có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa chịu phép rửa. Hội Thánh cũng hết sức khẩn thiết kêu gọi đừng ngăn cản các trẻ em không cho chúng đến với Đức Kitô nhờ hồng ân của bí tích rửa tội. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1261. 12. Thứ hai, danh Thánh Đức Maria. 13. Thứ ba, Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 14. Thứ tư, suy tôn Thánh Giá, lễ kính. 15. Thứ năm, Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. 16. Thứ sáu, Thánh Cornelio, giáo hoàng, tử đạo, và Thánh Cipriano, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 17. Thứ bảy, Thánh Roberto Bellarmino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, Thánh Hildegardio Bingencio, trình nữ, tiến sĩ Hội Thánh. 18 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 24 thường niên năm C.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, Chủ nhật 24 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa qua dụ ngôn người cha nhân hậu. Thiên Chúa luôn yêu thương, bao bọc và che chở cũng như tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa mãi mãi như là người mẹ, người cha, luôn giúp chúng ta để chúng ta vững bước tiến lên về phía trước. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân của nhà đài. Xin kính chúc cho quý vị luôn có sức khỏe, bình an của Thiên Chúa. Và để tất cả những ước nguyện của chúng ta dâng được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi nói rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Tầng trời
và bình an tươi thế cho người hiền tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài. Xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Ngày ấy, Đức Chúa phán với Mô-xê rằng: Hãy đi xuống vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Mô-xê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, như ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Mô-xê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như người đã đe. Đó là lời Chúa.
Đó ơn Chúa.
Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu, Chúa ơi, có tội con theo lường từ ai? Rửa sạch con tuyệt gốc lỗi lầm, và rửa con sạch lên tội ác. Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi. Sao cho con tâm hồn trong sạch, Chúa ơi, biến đổi con tinh thần tươi mới. Đừng loại con ra khỏi nhân loại,
Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu chữa những người tội lỗi. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban sức mạnh cho tôi, vì người đã tín nhiệm tôi mà gọi tôi đến phục vụ người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bất đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được người xót thương, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức. Trong lúc chưa có lòng tin, Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ đã được kết hợp với người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu chữa những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được xót thương vì Đức Kitô Giêsu bày tỏ rất tất cả lòng quảng đại của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời, kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pharisêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quen mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà mọi móc cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quen tôi đã đánh mất. Cũng vậy, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Đức Giêsu nói tiếp, một người kia có 2 con trai, người con thứ nói với người cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ gom góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên, về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chặn lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn đề. Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sò nhẫn vào ngón tay, sò dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, mà chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Nữ nhà văn Portia Nelson người Mỹ đã viết một cuốn sách. Cuốn sách gồm 5 chương. Và điều đặc biệt ở cuốn sách này chính là 5 chương lại chỉ viết trong một trang giấy. Tựa đề của cuốn sách: Trên vỉa hè tôi đi có một cái hố sâu. Chương 1, tác giả viết: Tôi đi trên đường phố, có một cái hố sâu trên vỉa hè. Tôi rớt vào đó, tôi lạc đường, không ai giúp tôi. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi, và thời gian mãi mãi không tìm ra lối thoát. Chương 2. Tôi cũng xuống đi trên cùng một con phố, có một cái hố sâu trên lối tôi đi. Tôi giả bộ không nhìn thấy nó, tôi lại rớt vào cái hố. Tôi không thể nào tin được tôi lại có thể rớt vào cái hố đó, nhưng cũng đâu phải lỗi của tôi. Vẫn còn mất thời gian rất lâu mới thoát ra được. Chương 3. Tôi lại xuống phố đi trên cùng một con đường, có một cái hố sâu trên lối đi. Tôi trông thấy nó ở đó mà tôi vẫn rớt vào. Nó đã thành thói quen. Bây giờ thì tôi sáng mắt ra. Tôi biết tôi đang ở đâu. Tôi biết tôi đang ở cái dưới hố sâu. Đó là lỗi của tôi, và tôi thoát ra liền. Chương 4. Tôi cũng bước trên cùng một con phố, có cái hố sâu bên lối đi, và tôi đi vòng qua nó. Chương 5. Tác giả kết luận. Bây giờ tôi chọn con đường khác để đi.
Như vậy, nếu chúng ta không nhận ra được lỗi lầm của mình, thì không bao giờ thoát ra khỏi cái hố sâu. Chỉ khi chúng ta nhận ra lỗi của mình ở đâu, thì chúng ta mới không phạm lỗi đó. Đó là lúc chúng ta biết suy nghĩ, biết đây là lỗi của mình, và không rớt xuống cái hố sâu đó nữa. Trở lại với bài tin mừng hôm nay, chúng ta vừa nghe dụ ngôn người cha nhân hậu. Khởi đầu dụ ngôn là lời xin của người con thứ: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho các con. Thế rồi ít ngày sau, anh đã thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao anh không đi ngay mà ít ngày sau mới thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa? Như vậy, đó không phải là một quyết định nhất thời hay bồng bột, mà là có chủ ý, một quyết định dứt khoát, một quyết định sau khi đã suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng. Sau đó anh dùng của cải để sống phóng đãng, phung phí hết sạch tài sản. Và chính từ thời điểm này, anh bắt đầu rời xa lề luật và tôn giáo của dân tộc mình. Và tại vùng đó lại xảy ra một nạn đói đớn. Anh đi ở đợ cho một người dân ngoại trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Như chúng ta đã biết, đối với người Do Thái cũng như lề luật của người Do Thái, con heo là con vật hết sức ô uế, và người Do Thái coi kẻ chăn heo là kẻ bị trục giữ, là biểu tượng cho sự chết mà kẻ tội lỗi phải chịu. Vậy tình cảnh tôn giáo của người con thứ đã trở nên hết sức tồi tệ. Anh luôn ở trong tình trạng ô uế do thường xuyên tiếp xúc với đàn heo. Nhưng chưa hết, anh ta ao ước lấy đậu mùng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng lại chẳng có ai cho. Chi tiết này cho thấy anh ta không còn một chút phẩm giá nào. Nói một cách thật bóng bẩy, đến nỗi anh muốn hiệp thông với con heo, muốn sống điều kiện của heo mà cũng không được. Cách diễn tả của dụ ngôn này bày tỏ một sự sâu sắc bi kịch của tội lỗi, rõ ràng và không thể có hình ảnh nào đắt hơn để diễn tả tình trạng xuống cấp, bi đát của người con thứ xét về phương diện tôn giáo cũng như xã hội. Thế nhưng, điều gì đã xảy ra sau khi người con thứ rơi xuống đáy của vực thẳm? Và bây giờ anh hồi tâm. Anh cảm nghiệm nỗi cơ cực của mình khi đối chiếu với những người làm công ở nhà cha. Anh cảm nhận được sự tương phản giữa cái đói của mình đang phải chịu và cơm dư gạo thừa mà những người làm công, những người không phải là con cái, đang được hưởng ở nhà cha anh. Thế rồi anh quyết định làm lại cuộc đời. Anh quyết định từ bỏ quá khứ và hướng tới tương lai. Anh quyết định trở lại với cha, cho dù anh biết rõ mình không còn quyền làm con của cha. Chúng ta có thể thấy hình ảnh người cha thì sao? Người con thứ xin chia gia tài. Ông đã chia ngay, không so đo tính toán, không hạch sách khó khăn. Khi con ra đi, ông ngày đêm thương nhớ, ngày ngày ngóng ngóng chờ đợi. Cảm động nhất cũng là chan chứa tình thương là phút giây gặp gỡ cha con. Khi người con còn ở đằng xa, thì ông đã trông thấy. Khi con chưa nhìn thấy cha, mà cha đã nhìn thấy con. Ông chạy ra, cho dù đây là hành động không phù hợp với tuổi tác, vị thế và uy quyền của ông. Ông chạy đi như một đứa trẻ đón quà. Ông ôm cổ cậu con trai, và những nụ hôn không ngớt đủ nói lên tình cảm dạt dào của ông dành cho con. Ông hôn cậu thắm thiết, dấu chỉ của sự tha thứ và hiệp thông, bất chấp tình trạng ô uế của một anh chàng chân heo thường xuyên tiếp xúc với dương vật ô uế và với những người dân ngoại bị coi là không thanh sạch theo quan điểm lề luật Do Thái. Sau đó, người cha đã phục hồi cho người con thứ, quyền tự do và quyền làm con mà anh ta đã đánh mất. Chiếc áo đẹp nhất là chiếc áo choàng lễ hội, chứng tỏ phẩm giá cao quý của người mặc nó. Chiếc nhẫn mang ấn cho thấy người con đã phục hồi tư cách làm con và có quyền trên gia nhân trong nhà. Đôi dép là dấu hiệu của người tự do, vì nô lệ không được mang dép. Chúng ta có thể thấy, khi ra đi, anh đã suy nghĩ, chín chắn, đã thu gom tất cả của cải của mình để không còn gì liên hệ với cha. Vậy thì người cha lấy đâu số đo để mà may áo cho anh? Lấy đâu kích cỡ nào để đánh nhẫn cho anh? Và lấy đâu số cỡ dép? Trong khi anh đã dọn dẹp hết tất cả để mang đi. Tiếp đó, ông đã ra lệnh bắt con bê đã bố béo làm thịt để mở tiệc ăn mừng. Con bê đã được vỗ béo, chứ không phải chỉ là con bê béo trong đàn gia súc. Chúng ta lại có thể phải hỏi, ông biết khi nào anh về mà luôn có con bê được vỗ béo? Như vậy, việc người con thứ trở về được người cha nhân hậu coi như một sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa đối với ông. Ông coi đó là một cuộc hoàn sinh đứa con đã mất. Khi thấy con trở về, người cha đã sung sướng như một đứa trẻ. Do đã đau khổ, người cha không thể không vui mừng khi thấy con trở về. Trở về chính ngôi nhà mà anh đã tự ý lìa bỏ. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có lẽ phát hiện vĩ đại nhất mà người con thứ nhận ra đó là anh vẫn được yêu thương ngay cả trong tình trạng tội lỗi của mình. Người cha không bao giờ ngừng yêu thương anh. Trong tấm lòng nhân hậu của người cha, anh luôn được yêu thương. Đó không những là một điều tốt, nhưng còn được yêu thương ngay trong tình trạng tội lỗi thì quả là một cảm nghiệm tuyệt vời đối với người con thứ. Qua hình ảnh và hành động của người cha nhân hậu, câu chuyện muốn khắc họa cho chúng ta dung mạo đặc biệt của Thiên Chúa là cha chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, một Thiên Chúa luôn mong điều tốt lành đến với chúng ta. Thiên Chúa yêu mến những người tội lỗi bằng một tình yêu tuyệt vời, người đã dùng tình yêu thương để cảm hóa chúng ta. Vì vậy, sự nhân lành của Thiên Chúa đã được thi thố qua những dáng vẻ, thái độ và hành xử mang dáng vẻ có vẻ yếu đuối. Nào là mong chờ ngày đêm, nào là chạy thật nhanh để đón chào đứa con trở về, nào là ôm cổ bá vai hôn lấy hôn để. Như thế, Thiên Chúa tuyệt đối tự do trong việc diễn tả sự siêu việt và tình yêu thẳm sâu của người nơi những cách hành xử có vẻ yếu đuối đó. Nhưng chính tình yêu ấy đã là yếu tố quyết định làm cho người con thứ đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại được tìm thấy, cảm nhận được lòng nhân hậu và thương xót của cha mình. Amen. Mời cộng đoàn đứng chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thánh Sanh bởi Thánh Sanh, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muốn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, mời khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em rất thân mến, dưới gánh nặng tội lỗi, chỉ khi đặt hy vọng nơi Đức Kitô, Thiên Chúa xót thương và toàn năng, đấng đã chết và sống lại để phục sinh kẻ chết, chúng ta mới có thể trỗi dậy và bắt đầu cuộc sống mới. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng cầu xin.
Đức Kitô đến thế gian để cứu độ những người tội lỗi. Xin cho các mục tử trong hội thánh trở nên hiện thân của Chúa Giêsu, để lời rao giảng, cử hành các bí tích và cuộc sống các ngài truyền tải dạt dào lòng thương xót đầy dịu ngọt của Chúa đến mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Xin cho các Kitô hữu để tâm cầu nguyện và tìm đến những anh chị em đang lạc xa Chúa, để nhờ Thánh Thần tác động, họ cảm nghiệm được Chúa yêu thương mà trở về với Chúa và Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự thiện hay tội lỗi đều bắt đầu từ lòng người. Xin cho anh chị em đang sống trong tội lỗi, nhờ lời cầu nguyện và khuyên bảo của Hội Thánh và người thân, biết nghĩ về sự sống đời đời, mà hối cải trở về đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúc tụng Chúa, cội nguồn của lòng thương xót. Con càng trở nên khốn khổ thì Ngài lại càng gần con. Xin cho chúng ta cảm sâu thân phận tội lỗi của mình, xúc động trước lòng thương xót thứ tha của Chúa, mà gieo mình vào vòng tay của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa tiêu diệt tội lỗi nhưng cứu chữa kẻ có tội. Xin cho chúng con biết nhìn nhận thân phận hư vô, tội lỗi của mình mà chạy đến với lòng thương xót của Chúa để được thứ tha và chữa lành, mà sống đời công chính, thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thánh thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
trời đất đầy vinh quang. Hoan hô Chúa trên cao thượng trời, chúng con nhớ ngừng đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao thượng.
là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thâm phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa cứu thế và theo thể thích người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nhớ cha chỉ đến, khi cha thề liền dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, để đánh xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trí, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sâu. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Nhân Ái, Mẹ Hiền Huy, Mẹ chính là Nữ Vương, là Trang Sư, là Mẹ luôn.
Con dâng Mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, ta hy vọng, ta hiện tại với tương lai.
Đức Thiên Toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là vương mẫu của đời con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trí,
con trong cậy đơn thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện, trong con gian nan thiếu thốn, nương nữ đồng trinh hiện vinh sáng lang.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương con chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình ra thanh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.